Chơi cổ phiếu chướng ngại tu hành. Trương cư sĩ học Phật rất tinh tiến, mười mấy năm như một ngày, nghiêm trì giới luật, tụng kinh bái sám, tổ chức phóng sinh, in kinh định kỳ. Chỉ cần là việc lợi ích chúng sinh, ông đều phát tâm dốc sức làm, là một cư sĩ tại gia chân chính. Mấy năm nay, nhờ một bề dốc lòng bố thí, rộng trồng phúc điền, cho nên sự nghiệp kinh doanh đồ điện gia dụng của cư sĩ phát hết sức thuận lợi, tích lũy được nhiều của cải, sống sung túc giàu sang. Đầu năm nay, một người bạn đề nghị ông chơi cổ phiếu để tài sản tăng thêm. Trương cư sĩ nghe nói rất thích, nếu thông qua thị trường cổ phiếu mà kiếm được nhiều tiền, rồi dùng vào việc lợi ích chúng sinh, thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ông vừa khởi tâm động niệm như vậy, thì tối đó trong mộng, thần hộ pháp lập tức nhắc nhở ông:
người tu hành không nên chơi cổ phiếu.
Sau khi tỉnh dậy, câu nói thần hộ pháp cứ văng vẳng bên tai, khiến Trương cư sĩ suy gẫm mãi. Sau đó ông thoạt nhiên hiểu ra, muốn tu cho thoát ly tam giới, đã thật tu thì không nên chơi cổ phiếu, vì cổ phiếu thường trồi lên trục xuống, mà trong thị trường cổ phiếu có rất nhiều rủi ro. Cá nhân hay thiểu số đều có tâm lý đầu cơ, khát vọng kiếm nhiều tiền trong đây, vô tình giúp dục vọng và lòng tham không đáy của mình tăng trưởng. Loại tâm tham này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khang kiện tâm linh, nên đối với người tu có hại hơn là có lợi. Chơi cổ phiếu tất phải quan tâm đến tình hình cổ phiếu, phải khởi tâm động niệm lo lắng rất nhiều, do vậy phiền não cũng phát sinh theo, lệ thuộc thị trường cổ phiếu chấn động hoặc tuột dốc, khiến tâm sinh bất an, chìm vào tính toán tiền bạc và bị vướng kẹt trong đó. Một khi tâm thường lo sợ rối rắm thì khó bảo trì định lực, khó giữ được an lạc. Thử hỏi, người tu mà lúc nào tâm cũng trộn rộn, phải lo tính toán về tiền, ưu tư vì triều lưu cổ phiếu, bị lệ thuộc vào chuyện được mất như thế, thì làm sao có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn? Tất nhiên, nếu bạn đã phá hết chấp trước, thì chẳng có gì để nói. Thế nên tại đây xin chân thành cảnh tỉnh các pháp hữu, đã là người chân chánh tu hành, thì không nên chơi cổ phiếu. Giải thích thêm, duyên khởi duyên diệt, thân ta có vạn mối khổ, vì cơm áo ăn ở, mà hằng giờ hằng khắc đều phải khởi niệm tham chất chồng. Đệ tử Phật chỉ cần tịnh tài tịnh khoản để nuôi dưỡng sắc thân, tiền tài không thanh tịnh chớ nên dùng hay tích trữ. Phải tin sâu nhân quả mới là con đường mưu sinh của người tại gia. Nếu muốn tu hành chân thật, xin khuyên bạn, những nghề nghiệp đầu cơ giống như chơi cổ phiếu cần phải cẩn trọng lánh xa. Lời người dịch. Có thể sẽ có nhiều bạn cho rằng thực khắc khe khi nói chơi cổ phiếu chướng ngại việc tu hành. Ở vị trí một tu sĩ, tôi cũng tán đồng bài này. Vì nếu đầu tư vào cổ phiếu mà lòng tối ngày cứ thấp thỏm không yên, thì chính là vì vật chất mà ta đánh mất sự thanh tịnh, an bình của bản tâm. Trong Báo ứng hiện đời tập 3, trang 231, kể ông tổng giám đốc công ty địa ốc giàu có tiền tỷ tỷ, ông chơi cổ phiếu có lần trong 15 phút mà bị mất lời 470 vạn. Thế là ông chấn động, xuất huyết não và đột tử. Cho nên chơi cổ phiếu gây chướng ngại là ở điểm này. Còn nếu bạn chơi mà dù cổ phiếu lên xuống, trúng đậm hay thua to gì, lòng bạn vẫn thanh thản bình an, thì chẳng có gì đáng nói. Bạn có toàn quyền quyết định theo ý thích của mình. Sức mạnh sám hối. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh. Vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối. Một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, v.v. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đài xí nghiệp thành đạt, bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than thời gian gần đây mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi:
Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không?
Bà Trần rầu rĩ nói:
Trời ơi, tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có 1 lần. Hơn nữa lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi.
Tôi giải thích:
Mặc dù bà chỉ ăn 1 miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã tương tự cá sấu có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó. Không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng vì sao không nên sát sinh. Lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh sẽ thu nạp khí và má huyết súc sinh vào thân chúng ta, thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu.
Bà Trần tỉnh ra.
Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã.
Tối đó tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng 2 bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa khi làm lãnh đạo đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng ẩn hiện. Dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp cùng bay lên, trong chốc lát đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo cùng nhau thú tội. Thế là anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp.